Thích Kế Quang, trung hiếu liêm khiết. Thích Kế Quang, sinh năm 1528, mất năm 1587. Người ở Sơn Đông, là anh hùng dân tộc Trung Quốc. Từ thuở trẻ, Thích Kế Quang đã vào quân đội bảo vệ tổ quốc. Ông tổ chức huấn luyện binh sĩ, trải qua gần 100 trận đánh, được giặc giã, mấy trăm năm quấy nhiễu. Ông có tài năng quân sự trác việt về phương diện trận đồ, quân giới. Ông viết cuốn Luyện Binh Thực Kỹ rất có ảnh hưởng tới quân sự sau này. Thích Kế Quang vốn xuất thân là con nhà tướng. Thân phụ là Thích Cảnh Thông đã từng làm phó tướng ở Thần Cơ Doanh, đội quân dùng hỏa pháo ở Bắc Kinh. Vãn niên mới cáo lão về quê, vùi đầu viết sách, tổng kết các kinh nghiệm quân sự. Ngoài việc viết sách, Thích Cảnh Thông chuyên tâm dạy dỗ con trai. Tuy gần 60 tuổi ông mới sinh được Thích Kế Quang, nhưng không vì vậy mà ông nuông chiều con. Yêu cầu của ông đối với Thích Kế Quang rất nghiêm khắc, hy vọng lớn lên con sẽ là người hữu dụng cho quốc gia. Khi Thích Kế Quang 12 tuổi, nhà cậu có sửa sang xây dựng lại. Bọn thợ mộc nói đùa với cậu: "Ông nhà sửa nhà mà không chịu làm thật lớn cho đáng công." Thích Kế Quang nghe có lý, bèn xin với cha: "Nhà ta đời đời làm quan, tại sao cha không cho xây dựng lớn lao cho xứng đáng với danh tiếng?" Cha cậu lắc đầu: "Mai kia lớn lên giữ được nghiệp nhà là ta mừng lắm rồi. Nay con còn nhỏ, đâu cần gì nhà lớn hay nhỏ, mà chỉ cần con có giữ được trung hiếu liêm chính hay không." Từ đó, cậu bé Thích Kế Quang luôn luôn ghi nhớ bốn chữ trung hiếu liêm chính như một kim chỉ nam để làm người. Dưới sự giáo dục của cha, cậu càng trau dồi phẩm hạnh, quyết tâm làm người chính trực, văn võ toàn tài. 15 tuổi, Thích Kế Quang đã có chút ít tên tuổi ở quê nhà. Phụ thân thấy cậu càng ngày càng có triển vọng, ông rất vui vẻ. Tuy cảnh nhà cậu càng lúc càng sa sút, nhiều lần mẹ cậu than: "Mai đây lỡ hết tiền, chúng ta phải sống ra sao đây?" Phụ thân cậu chỉ vào cậu đang chuyên cần học, đáp: "Đó chẳng phải là tài sản lớn mà chúng ta có thể nhờ cậy đó sao?" Mẹ cậu nghe cũng hội ý gật đầu. Thích Cảnh Thông tuổi già chỉ vùi đầu vào viết binh thư, không lo gì đến chuyện kinh tế, nên gia đình ngày càng sa sút. Nhiều người đùa cợt châm biếm: "Suốt cả đời làm quan, đến chết chẳng có gì để lại cho con vui vẻ nổi gì?" Những lời ấy lọt vào tai Thích Cảnh Thông. Ông gọi Thích Kế Quang đến hỏi: "Này con, ta không để lại cho con tiền bạc gì, con có thấy buồn bã chứ?" Cậu bé thành khẩn đáp: "Cha để lại cho con tri thức và võ nghệ, dạy con nên người chính trực. Con ghi nhớ ân đức ấy của cha, chẳng thấy buồn bã gì cả." Cha cậu vui vẻ gật đầu, chỉ vào chồng bản thảo dày cộm đặt trên bàn: "Những bản thảo ấy là tâm huyết cả đời cha. Cha tự tin nó có ích cho tổ quốc. Mai đây con sẽ dùng nó cống hiến cho nước nhà nhé." Thích Kế Quang cảm động quỳ trước mặt cha: "Cha truyền dạy cho con phẩm chất vô tư chân chính, điều đó chẳng có tiền tài nào mua được. Chỉ cần dựa vào đó chẳng lo gì nữa. Cha ơi, đó là cha đã để cho con gia sản quý nhất đó." Năm 72 tuổi, Thích Cảnh Thông lâm bệnh nặng. Trước khi chết, ông lo hoàn tất thủ tục để cậu con trai thừa kế chức vụ của ông ở Bắc Kinh. Trước khi cậu lên đường, Thích Cảnh Thông giao tất cả bản thảo cho cậu và dặn: "Hãy đem bản thảo của ta giao cho nước nhà. Con hãy nhớ đây là máu xương của tướng sĩ mà ta đổi được lấy. Con chớ bao giờ quên." Thích Kế Quang khóc không thành tiếng. Cậu phát thệ: "Từ nay dù con có gặp muôn ngàn gian hiểm, cũng quyết không quên tâm huyết một đời của phụ thân." Nói xong, cậu bái biệt song thân lên đường. Năm 17 tuổi, Thích Kế Quang đến Đăng Châu làm một chức quan quân sự. 10 năm sau được thăng lên chức cai quản việc phòng vệ cửa biển. Chàng xếp đặt lại quân ngũ, nhưng bọn quân lính ở Sơn Đông này đã quen phóng túng, vả lại Thích Kế Quang còn quá trẻ, không coi chàng vào đâu, thường thường chúng làm trái với quân lệnh. Trong số quan quân vô kỷ luật có một ông chú họ Xa của Thích Kế Quang. Chàng nghĩ thầm: "Ông chú họ này cậy thân thích với mình, không tuân mệnh lệnh. chẳng những làm khó cho ta mà còn làm gương xấu cho toàn quân. Nếu không phân xử nghiêm minh, ta làm sao còn chỉ huy ai được nữa? Một hôm, trước mặt ba quân, Thích Kế Quang yêu cầu ông chú chấp hành lệnh quân. Ông chú nghe xong bật cười ha hả nhưng không động đậy. Chàng lập tức ra lệnh cứ theo quân pháp xử hắn. Hắn bị chịu tội trước đông người, vừa giận vừa thẹn vừa oán hận chàng thấu xương. Nhưng từ đó kỷ luật trong quân được cải thiện. Sau này Thích Kế Quang quét sạch bọn hải tặc thường vẫn xâm phạm Trung Quốc. Nhờ công lớn ấy, ông được thăng quan. Vừa lúc đó bọn kỵ binh Thác Đát xâm lăng phương Bắc. Ông được triều đình điều động về Tô Châu giữ trọng trách bảo vệ kinh sư. Ông đốc thúc bảo vệ Trường Thành. Ông còn có sáng kiến chế tạo ra các xe ngựa phối hợp với bộ binh thành một chiến thuật mới. Mười mấy năm liền kỵ binh Thác Đát không dám tiến quân tới nữa. Không phụ sự dạy dỗ của thân phụ, Thích Kế Quang trở thành một vị anh hùng của dân tộc Trung Quốc.